Thưa quý vị, trong loạt bài hai kỳ về chuyện vỡ nợ và khai phá sản bankruptcy, tuần trước chúng ta đã nghe luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney trình bày một vài khía cạnh của luật khai phá sản. Ông đã nói về trường hợp nào khai phá sản, mục đích việc khai phá sản, những quy định của luật pháp đối với chủ nợ và đối với con nợ một khi người ta đã khai phá sản, vân vân. Trong tạp chí Luật lệ quanh ta hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ tiếp tục giải thích các trường hợp khai phá sản đối với một cá nhân và đối với một công ty, chế tài đối với người khai phá sản. Ông cũng nói về vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ của người tiếp thu tài sản của cá nhân hay công ty bị phá sản. Mời quý vị theo dõi phần thứ nhì cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với luật sư Nguyễn Văn Thân. Thưa, như vậy cái thủ tục khai phá sản như thế nào? Phải nộp đơn ở đâu? Người bị phá sản tự mình đứng ra khai hay là phải đến nhờ một luật sư đại diện đứng ra khai?
Nếu như mà mình có khả năng Anh ngữ vững đó thì mình cũng có thể tự khai phá sản được. Nó có một cái trang mạng, một cái trang mà mình có thể đi vào tìm, nó gọi là Australian Financial Security Authority. Mình đi vào cái trang mạng đó thì nó có đầy đủ hết tất cả những cái chi tiết giải thích cho mình cái cách thức nếu mà mình muốn tự khai phá sản thì mình phải điền cái đơn gì, liệt kê tài sản ra làm sao. Có thể là đối với một số người không rành tiếng Anh đó thì nó có một cái sự khó khăn. Nếu như muốn thì mình cũng có thể nhờ luật sư đại diện cho mình để làm những cái công tác đó. Hoặc là khi mà mình có những cái vấn đề mà tương đối nó phức tạp hơn, tôi xin đưa một cái thí dụ nó như thế này. Có một số người khi mà họ phá sản đó thì họ có đứng tên nhà cửa chung với cái người phối ngộn. Khi mà đứng tên nhà mà đứng chung thì cái việc chuyển nhượng họ sẽ phá cái đứng chung nó thành phân nửa. Có nghĩa là tôi đặt ví dụ là ông chồng ông khai phá sản, ông đứng tên chung với bà vợ với cái nhà đang ở, thì thông thường cái việc chuyển nhượng đó phải phá cái joint tenancy đó, cái đứng tên chung đó, thành là ông chồng phân nửa và bà vợ phân nửa. Nhưng mà có nhiều lúc đó, trước khi ông chồng bị phá sản thì bà vợ đã tiến hành ly thân rồi và bà đang tiến hành để mà xin chia tài sản, và bà nói rằng trong cái nhà đó đó bà không chỉ có 50% mà cái công của bà đóng góp vào trong đó nó rất nhiều. Nó có thể lên tới 60% hay 70%. Thật ra trong những cái trường hợp như vậy thì phải có một cái sự đối đầu với cái vị trưởng quản để tranh giành cái phần mà mình nghĩ là về mặt pháp lý mình được hưởng. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình phải nên đi tìm đến một người luật sư để tư vấn cho mình cái cách thức để mà mình phải tranh đấu và điều đình như thế nào với cái vị trưởng quản. Hoặc giả như cái vị trưởng quản nói rằng đó là cái nhà này tôi có 50%. Cái món nợ là bao nhiêu đây, bây giờ tôi muốn tiến hành tôi auction, tôi bán cái nhà, bán tháo bán đổ đó để tôi lấy tiền lại. Thì cái người phối ngẫu đó phải tìm cách nhờ luật sư thương lượng với cái vị chuyển quản để thay vì họ auction cái nhà thì mình sẽ phải trả phân nửa, cái khoản phân nửa mà trừ đi cái nợ của ngân hàng đó để mà mình lấy hết cái phần còn lại của cái nhà. Thì đó là trong những cái trường hợp mà tôi nghĩ là người liên hệ đến cái việc phá sản nó phải nên tìm đến luật sư để được tư vấn một cách đúng đắn.
Thưa nãy, luật sư có dùng chữ bán tháo đi, tức là liquidation đó phải không ạ? Tức là nó khác với cái chuyện bán như thế nào?
Cái bán tháo ở đây có nghĩa là khi mà cái người trưởng quản mà họ đứng ra họ bán nhà đó thì thông thường họ đưa lên họ auction, bán theo cái kiểu bán đấu giá, và đôi khi đó họ cũng không có những cái gọi là reserve price, tại vì cái mục đích của họ là phải bán rất là nhanh để mà thu tiền vô, để cái bước đầu tiên là họ phải lấy cái chi phí của họ trước cho đã, tại vì khi họ làm những việc này họ không có làm công công, mà luật pháp có ấn định là họ được tính tiền. Thành ra một trong những cái động cơ đầu tiên là làm sao họ phải thu hồi được tài sản của cái người bị phá sản, và cái bước đầu tiên là đủ để mà trả cái tiền chi phí cho họ, để rồi còn dư lại một cái mới nào đó họ mới chia đều ra cho những cái người chủ nợ. Tôi đưa một cái thí dụ rất là đơn giản, thí dụ cái căn nhà đó, nếu như mà chính mình là cái người đứng ra bán thì mình có thể thông thả quảng cáo mình tự từ mình bán. Ví dụ cái nhà mình có thể bán 1 triệu đồng. Với cái người trưởng quản mà đứng ra auction đó, thì đôi khi họ tới 800 ngàn là họ đã bán rồi. Và ngay cả cái người mà đi mua nhà đó, khi họ biết cái nhà đó là của người bị phá sản mà đưa ra auction đó, thì cái tâm lý người ta cũng nhà không cả mạnh tay nữa. Đôi khi người ta cứ nghĩ là mua những cái nhà như vậy sẽ mua được rẻ. Thật ra trong những cái trường hợp như vậy thì không chỉ cái người bị phá sản mà ngay cả cái người phối ngẫu nếu mà cái đứng tên chung cái nhà đó cũng bị bất lợi.
Thưa, nếu khi một doanh nhân mà thấy cái cơ sở làm ăn của mình bị lỗ lã, hay là một người mà bị nợ nần khai phá sản, tôi thấy có người thì dùng chữ administrator, luật sư thì nãy dùng chữ bankruptcy trustee, phải không ạ?
Dạ, trustee and bankruptcy. Dạ vâng, nó như thế này là cái luật phá sản đó thì nó có ở hai mặt. Cái mặt thứ nhất là cái mặt cá nhân. Khi mà chúng ta nói một cá nhân mà bị phá sản đó thì chúng ta dùng cái chữ là bankruptcy. Khi một cái hình thức khác là các công ty, thông thường là những cái công ty tư nhân đó, những cái công ty nhỏ, thì cũng có một số công ty khi đứng ra làm ăn đó thì không có trả nổi nợ rồi cũng phải tiến hành khai phá sản. Thì cái chữ tiếng Anh dành cho công ty đó nó là liquidation. Nhưng mà ngoài cái thủ tục là liquidation có nghĩa là giải thể hay là phá sản và giải thể cái công ty đó, đó thì cũng có một cái trường hợp nó gọi là administration, có nghĩa là cái công ty đó đôi lúc hiện tại nó không có tiền trả nợ nhưng mà nó có thể sẽ thay đổi được cái tình huống nếu như mà các chủ nợ cho nó thêm thời gian. Tôi xin đưa ra một vài cái thí dụ gần đây thôi, chẳng hạn như mình nói tới những cái công ty Big Smith là cái công ty gần đây nhất mà cái tiệm mà bán đồ điện tử mà chắc là chị Phương Hoàng và nhiều người cũng biết đấy. Thì khi mà họ đang ở trong cái tình trạng khó khăn thông thường đấy, thì họ sẽ cố gắng đề cử một cái người administrator, có nghĩa là một cái người quản lý, họ vào họ xem thử coi có vượt qua khỏi cái giai đoạn khó khăn này hay không. Thì cũng có một số trường hợp là họ sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn, có nghĩa là họ không cần phải phá sản. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là họ không vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó mà họ phải tiến hành khai phá sản, là tại vì không có cái cách nào khác, cái món nợ nó nhiều quá. Thành ra cái administration là một cái giai đoạn cho phép cho cái công ty đó một cái cơ hội để get out of its difficulty, có nghĩa là tìm làm sao để vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Biết đâu có thể là một trong những cái giải pháp đưa ra là những cái người chủ nợ sẽ không đòi nợ trong vòng 3 tháng hay 6 tháng gì đó. Rồi cái nền kinh tế bỗng nhiên nó lại được phục hồi một cách bao chóng. Hoặc là họ nhận được một cái đơn đặt hàng từ ở bên Hoa Kỳ với một cái số lượng rất là lớn. Thì sau 6 tháng thì tiền nó ào ào ngược trở lại. Và kể từ đó thì họ lại có khả năng để họ trả hết những cái món nợ mà họ thiếu. Thì đó là cái hình thức administration.
Thưa administrator cũng như là người trưởng quản trong trường hợp một cá nhân khai phá sản đó, thì không phải là viên chức nhà nước phải không ạ?
Họ không phải là một viên chức nhà nước, thông thường họ là những cái người có những cái bằng kế toán hay là bằng luật hay là về bằng về tài chính, nhưng mà họ phải được cung cấp những cái bằng để mà được làm liquidator hay là làm trustee. Họ cũng phải qua những cái khóa học và những cái khóa huấn luyện, nhưng mà về mặt hình thức thì họ sẽ được xem như là một người mang một cái tư cách tư pháp, có nghĩa là họ phải được tôn trọng và những cái người mà phá sản hay là những giám đốc của công ty đó phải khai báo thành thật. Là tại vì nếu như mà gian dối với những cái người đó thì sẽ vi phạm luật phá sản, có thể bị truy tố về mặt dân sự hoặc là về mặt hình sự.
Quý vị đang theo dõi tạp chí Luật lệ quanh ta và đang nghe luật sư Nguyễn Văn Thân trình bày vấn đề luật lệ khai phá sản. Thưa, thế còn người khai phá sản, ngoài cái chuyện là thí dụ như anh bị ghi vô hồ sơ, anh không được đi ra nước ngoài trong 3 năm, thì còn bị những cái chế tài nào khác, còn bị những cái thiệt thòi gì khác?
Trong thời gian mà họ bị phá sản thì dĩ nhiên là họ sẽ không có được mượn tiền để mà mua cái này, mua cái kia quá một cái mức độ nào đó, thì thông thường tối đa là họ có thể mua đồ mà tín dụng thì khoảng chừng tới 5-6 ngàn vậy thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dĩ nhiên trong cái thời gian đó họ không có thể ra làm kinh doanh cái gì được. Cái thứ ba là như nãy chị có nói đó, thì họ sẽ không dễ dàng để mà đi xuất ngoại, ngoại trừ cái trường hợp rất là đặc biệt, đặc ví dụ như họ chứng minh được là có người thân sắp ra đi và có một người thân nào khác cung cấp số tiền để mua vé máy bay, thì họ phải xin phép trước khi họ mới đi ra nước ngoài được. Và cái vị trưởng quản đó có thể đặt điều kiện là họ chỉ được quyền đi ra nước ngoài trong một khoảng thời gian rất ngắn, và họ phải trở về và họ phải bảo đảm là khi họ trở về thì họ phải trả cái giấy thông hành lại. Và dĩ nhiên là khi mà người phá sản mà họ có làm trong một cái số nghề nghiệp thì cái người bị phá sản sẽ bị khó khăn. Ví dụ như khi mà mình muốn xin vô làm công chức nhà nước hoặc là làm cho những cái công ty mà nó mang cái tính có đụng chạm tới tiền bạc, có đụng chạm tới tài chính, hay là những cái công ty mà liên quan tới vấn đề an ninh đó, thì thông thường trong những cái đơn xin việc lúc nào cũng đặt cái câu hỏi là mình có bị phá sản hay không. Mà nếu như mình đã bị phá sản rồi thì rất là khó để mà người ta thu nhận mình. Rồi thí dụ như mình có xe đó thì mình cũng không có thể nào lấy xe mắc tiền được. Cái xe thì nó phải ở một cái mức độ nào thôi. Hoặc là cái xe đó có nợ thì cái giá trị nó trừ đi cái món nợ nó phải ở một cái mức độ nào thôi. Thì bây giờ nó khoảng đâu có khoảng 7.000 mấy. Và mình chỉ giữ lại được những cái vật dụng, những cái dụng cụ nghề nghiệp để mà mình có thể làm ra tiền, tới một cái giá trị cỡ khoảng chừng 3.000 mấy thôi. Còn lại tất cả những cái tài sản khác của mình, những cái đồ đạc mà quý giá đó, thì mình phải đều trao qua cho cái vị trưởng quản. Dĩ nhiên quần áo, giày dép thì mình có thể giữ lại được. Những cái vật dụng cá nhân hàng ngày thì mình có thể giữ lại được. Nhưng mà những cái tài sản máy móc hay là bất cứ những cái tài sản gì quý giá, tranh ảnh, tiền bạc, tất cả mọi thứ.
Đồng hồ Longines, đồng hồ Rolex.
Tất cả những cái vật đó là mình đều phải trao lại cho cái vị trưởng quản nếu như mà nó có một cái giá trị đáng kể. Ví dụ những cái vật dụng cá nhân, nếu mà cái đồng hồ mà mình đeo vài chục đồng đó thì mình cũng phải liệt kê ra. Nhưng mà thông thường thì những cái vị trưởng quản về cái mặt thực tế thì họ sẽ không có bắt mình đưa những cái đó. Nhưng mà nếu mà đòi ra đồng hồ Rolex kia đã chị nói mà lên cho 3.000 đó thì chắc chắn là vị trưởng quản đó sẽ muốn nhận lãnh những cái món đồ đó để bán, để rồi chia đều ra cho các con nợ. Một cái điểm nữa đó là nếu như mà mình có đi làm mà lợi tức cao đó thì mình phải đóng góp vào cái quỹ để trả nợ.
À, có một cái quỹ đó.
Vâng, cái vị trưởng quản đó họ có quyền thu cái số tiền. Thì tôi xin đưa một cái thí dụ như thế này. Nếu như người phá sản đó là người độc thân, nếu như mà cái lợi tức của họ một năm sau khi trừ thuế mà trên 55.000, tôi round up để mình dễ giải thích đó. Thí dụ như bây giờ họ sau khi trừ thuế lương của họ là 65.000, thì cái 65.000 đó trừ đi cái mức là 55 thì còn lại 10.000, thì đóng 5.000 cho cái vị trưởng quản và cái quỹ để mà vị trưởng quản dùng để trả lại cho những cái người con nợ. Tuy nhiên nếu như mà họ có con thì cái con số nó tăng cao hơn. Một đứa thì tăng thêm một mức, còn nếu mà có hai đứa thì nó lại tăng thêm một mức nữa. Thì đó là tất cả những cái hình thức giới hạn của một cái người bị phá sản. Thì cái chuyện mà không có đi tới đi lui được nó cũng là một cái giới hạn về cái vấn đề mà tự do đi lại. Và trong cái thời buổi này thế giới nó càng ngày nó càng nhỏ hẹp, thì đó cũng là một cái giới hạn đáng kể chứ không phải là không.
Và cái chuyện đã khai phá sản một lần, nó sẽ được ghi vào hồ sơ của người đó và nó nằm trong hồ sơ đó 10 năm hay là cả đời?
Cái chuyện mà mình đã từng bị phá sản thì nó sẽ được lưu giữ cả đời. Cho dù sau khi mình mãn hạn, khi mà người ta đánh vào cái tên của mình thì nó sẽ hiện lên cái kết quả là mình đã từng bị phá sản vào ngày đó tháng đó và mãn hạn vào ngày đó tháng đó. Mình không có xóa bỏ nó đi được. Ngay cả trong những cái trường hợp mà mình hủy cái tư cách phá sản của mình, ở đây tôi xin đưa một cái thí dụ như mình thiếu nợ, sau đó khai phá sản, rồi chỉ qua vài tháng sau thôi mình trúng lô tô, mình nói thôi bây giờ tôi sẽ dùng cái số tiền này tôi giải quyết hết, tôi muốn hủy cái tư cách phá sản của tôi trả lại hết. Ngay cả khi cái trường hợp đó thì trên cái dữ kiện của công chúng đó, cái tư cách phá sản của mình nó vẫn có đó, vào đó ngày đó tháng đó mình bị phá sản và sau 2 tháng mình hủy được cái diện phá sản của mình. Nó vẫn có cho thấy những cái dữ kiện như vậy. Thành ra nó không phải là một cái chuyện mà người ta sử dụng tới một cách nhẹ nhàng, một cách hời hợt được. Nó là một cái quyết định vô cùng nghiêm trọng, tại vì nó ảnh hưởng đến một phần nào đó, đã ảnh hưởng đến cái uy tín và cái danh dự của mình qua một cái giai đoạn rất là dài, nếu như không nói là vĩnh viễn. Thành ra đối với những cái người mà theo tôi nghĩ là thiếu một cái món nợ nó không có đáng kể đó, thì cũng không có nên nghĩ tới cái việc là phải sử dụng cái hình thức phá sản để mà vượt qua những cái món nợ đó. Tuy nhiên nó có những cái trường hợp là rõ ràng là mình thấy người đó không thể nào có một cái lối thoát ngoại trừ là phải khai phá sản. Thì trong những cái trường hợp thích hợp đó thì phá sản là một cái lối thoát mà người ta có thể sử dụng để làm lại cuộc đời sau một thời gian 3 năm.
Và người nào đã gây ra nợ phải khai phá sản thì người đó một mình chịu trách nhiệm, không có liên đới gì với vợ, thí dụ như đã ly dị như nãy trường hợp luật sư nói, nợ đó không có trao truyền tới đời con, phải không?
Dạ, không có cái chuyện ở đây thì cái người nào mang nợ thì người đó chịu trách nhiệm.
Dạ.
Chỉ có khi nào mà cả hai người, ví dụ một người đứng mượn nợ mà có người kia đứng ra bảo đảm đó. Cũng có một số cái trường hợp là ông chồng ông ra ông làm ăn, ông ký giấy mượn nợ nhưng mà bà vợ mới đứng ra bảo đảm, thì lúc đó thì bà mới chịu cái trách nhiệm liên đới.
Dạ.
Chứ còn ở cái hệ thống luật pháp ở đây, về mặt hình sự lẫn về dân sự, người nào làm người đó chịu trách nhiệm, nó không có cái vấn đề là chú di tam độc trong cái hệ thống luật pháp của Úc trong cái thời hiện đại này.
Dạ, nhưng mà nếu mà người con mà đứng ra bảo lãnh nợ cho ông bố thì người con cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Và người con cũng phải chịu trách nhiệm như cái món nợ đó, có nghĩa là cũng có thể bị tố về mặt dân sự ra tòa để đòi nợ. Và nếu không có khả năng trả nợ thì vẫn có thể bị chủ nợ tiến hành khai phá sản, giống như là chính cái người con đã đứng ra mượn cái món nợ đó.
Thưa, trở lại chuyện của Donald Trump đã khai phá sản 5 lần mà tài sản của ông ta vẫn đầy ra trước mắt mọi người. Như vậy thì theo luật pháp, mỗi người được quyền khai phá sản bao nhiêu lần trong đời?
Luật pháp không có ấn định bao nhiêu lần mình có quyền khai phá sản, thì tôi không có rành cái luật phá sản ở bên Mỹ. Nhưng mà nếu như mà mình cứ lấy cái luật của Úc để mình làm cái thước đo, cứ mỗi một lần như vậy là 3 năm, thì nếu 5 lần khai phá sản thì tôi nghĩ nó sẽ ở trong một cái khoảng thời gian mười mấy 20 năm. Ở Úc này đó thì tôi chưa từng nghe qua một cái người nào mang một cái thành tích đã từng phá sản 5 lần. Và trong cái trường hợp mà phá sản 5 lần mà vẫn là trở thành một triệu phú thì có lẽ là
tỷ
trong
phú chứ.
thì có lẽ là tôi thấy như cái luật ở bên Hoa Kỳ, một là nó cũng có vài một cái lỗ hổng nào đó, hay là cái ông Donald Trump là một người rất là tài giỏi mà ông có thể vượt qua được tất cả những cái rào cản pháp lý. Chuyện của ông Donald Trump thì tôi nghĩ nó cũng không đơn giản như là một người phá sản mà bây giờ có thể đang sắp trở thành một vị tổng thống Hoa Kỳ, một cái người quyền lực nhất trên toàn thế giới mà tay có thể bấm nút vào cái vali phát ra bom nguyên tử. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà đáng cho tất cả mọi người chúng ta lưu tâm, lưu ý, và hy vọng là sự việc mà ông Trump ổng trở thành tổng thống Hoa Kỳ là nó sẽ không xảy ra. Cho nên mà ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ, tôi nghĩ cái tình hình an ninh thế giới nó cũng sẽ rất là nhiều rối rắm. Còn cái chuyện mà ông bị phá sản thì nó sẽ trở thành một cái chuyện rất là nhỏ.
Dạ vâng. Xin thay mặt thính giả của SBS Radio, xin cảm ơn luật sư.
Vâng, xin cảm ơn chị Phương Hoàng. Xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.